sầm sầm cảnh mưa dồn dập đổ, ầm ầm xe thấm chuyển lăn xoay. Khi mà sắp chết á, nó dồn dập giống như là mưa to, giống như là sét lớn. Như vậy thì tức là để diễn tả cái bức nhức, cái đau đớn trong lúc mình sắp chết, nó dồn dập không thể lường, không thể kể hết được, giống như một trận mưa to nó dồn dập nó đổ nó trên người, hay là giống như tiếng sấm ầm ầm làm cho mình kinh hồn hoảng vía. Đó là diễn tả cái khủng khiếp trong khi sắp chết. Bây giờ khi nhắm mắt đầy, bụi trần tạm lắng bên trời tạm, căng lặng lòng xăm đêm mấy canh. Khi mà qua cái lúc hấp hối bước nhất đó, thì tới cái chót nó là cái gì? Chót là tắt thở, phải không? Khi tắt thở đó là bụi trần tạm lắng bên trời tạm. Mà tắt thở rồi thì sao nữa? Căng lặng lòng xong đêm mấy canh, giống như mặt trăng nó xuống dưới dòng sông, nó lặng dưới dòng sông. Bây giờ hỏi canh mấy rồi? Khi mà chúng ta tắt thở, được chôn ở dưới lòng đất rồi, thì chừng nào chúng ta ngóc đầu dậy? Chừng nào ngóc đầu dậy? Hay là mãi mãi nằm giữa lòng đất, đất muôn đời? Như vậy thì giống như là mặt trăng mà nó lặn xuống dưới nước, không biết chừng nào nó trồi lên. Như vậy thì cái buồn, cái khổ của con người, nghĩa là còn thân này đi đứng tới lui, nói năng đủ cách, nhưng mà khi tắt thở rồi thì lúc đó đem chôn dưới mồ, thì rằng muôn kiếp không có trồi đầu lên được, phải không? Mãi mãi nằm yên ở dưới. Vậy đó mà cũng dỗ nghịch xưng anh hùng, phải không? Xưng thế này xưng thế kia, không nhịn một câu, không thua một lời. Nhưng mà tới trình nằm ở dưới giờ thì có ai ngồi trước mồ mà chửi hoài, mình có ngóc đầu dậy cãi không? Cãi không? Hay là thay họ, họ chửi cũng như chửi khi nằm yên ở dưới. Vậy thì tại sao giờ chúng ta không nhớ mai mình chết thì có cả lễ đâu, giờ cả chi mất công? Thôi, ai nói hơn nó thua kệ, nói qua nó bay như gió vậy, tội gì mà phải khổ, tranh hơn tranh thiệt, phải không? Bởi vì cái con đường chết là cái con đường ai cũng phải đến, ai cũng phải đến, mà rồi mình cứ sợ sao được. Mà bây giờ cái khôn của mình đến mà mình có lối đi thì đó là khôn. Cho nên trong kinh Phật, Phật có dạy người biết tu và người không biết tu, khi chết cái khổ nó có khác nhau. Người không biết tu thì khi chết cái khổ, thân khổ, tâm khổ. Tại sao thân khổ? Tức là khi chết rồi thân này nó bị nó muốn tan rã ra, thành những nhức nhối đau đớn. Cho nên mình thấy có nhiều người giãy giụa lăn lóc, họ làm những cái hiện tượng kỳ quái, đó là vì nhức nhối quá chịu không nổi. Thì cái khổ đó là khổ của thân. Rồi không biết tu, bởi không biết tu cho nên thân đau đớn, mà rồi cũng không biết, tâm mình không biết, rồi mình ra sao nữa? Nên là nhắm mắt đây rồi biết ra sao nữa, cái sợ hoảng hốt. Như vậy thì thân khổ rồi tâm lại khổ. Còn những người biết tu á, thì thân này nó cũng đau vậy. Cũng như mà tôi đã nói cái bài thơ của Trần Thánh Tông á, nói thân mình cũng như là nó bị mùa nóng bức, nó đổ mồ hôi nó ra ướt dần, nhưng mà không có thấm được cái số của mẹ thân. Tức là để thấy rằng cái thân này nó có bị hoành hành, nhức nhối, khổ sở, nhưng mà cái tâm mình nó vẫn còn an lành, thanh tịnh, thì không có gì khổ cả. Thành ra chỉ có một phần đau đớn của thân mà không có khổ của tâm. Như vậy thì cái người biết tu là cái người đã giải được phần nửa cái khổ của cái lúc mình nhắm mắt. Giả sử mình chưa được cái tâm thanh tịnh hoàn toàn, mà mình cũng biết rằng đời mình không làm ác, không tạo những cái nghiệp dữ, thì nhắm mắt nhất định đi đường lành, cái lành mà nó không yên, phải không? Thôi, nghe tủ rồi, mình có bỏ tiền ở gửi ngân hàng, nghĩa là cái xe hư thì mình rút tiền ra mua xe mới tốt hơn, phải không? Yên lành không tạo gì hết, chỉ có cái xe này nó sắp hư mà tiền không có thì thật là khổ rồi, phải không? Không biết rồi sao đây, xe này hư rồi lấy gì đi? Chứ còn nếu mình biết cái xe này sắp hư mà còn có tiền gửi ngân hàng nhiều thì hư cái này sống cái khác mới hơn, khỏe hơn. À, vậy cái tu là cái giúp cho mình có được một cái nguồn an lạc trong khi mình nhắm mắt. Chứ còn không biết tu thì giờ phút đó mình sẽ khổ tâm về, khổ về thân, khổ về tâm, và còn cái khổ thêm nữa là khổ thương con, thương cháu, thương mọi người thân. À, vì vậy mà cái khổ đó nó dồn dập, nó không kể hết. Như vậy thì nói đây tôi nhớ lại cũng một bài kinh Phật dạy. Phật nói rằng có bốn thứ ngựa hay. Bốn thứ ngựa hay. Hay số một á, thì nó vừa thấy cái người đánh xe giơ cái roi lên, thấy bóng roi cái nó đã chạy chạy đi đúng như cái đường của cái người đánh xe muốn. Đó là ngựa số một. Ngựa hay số hai á, thì thấy cái bóng roi nó chưa đi mà phải đợi cái cây roi nhịp trước cái đuôi trước, đậm tới cái đuôi trước cái nó liền đi đứng theo cái ý của người đánh xe muốn. Đó là hay thứ hai. Còn con ngựa hay thứ ba đó, thì thấy cái bóng roi nó chưa đi, nhiệt tới cái đuôi nó chưa đi mà đã gõ lên cái da hơi hơi nhẹ nhẹ thì đã nó mới chịu đi. Rồi ngựa hay thứ ba, thứ tư á, là thấy bóng roi chưa đi, đụng tới đuôi chưa đi, nhiệt tới da chưa đi mà đã đánh mạnh cái đau điếu thì đã nó mới chịu đi. Là Phật nói đó là bốn thứ ngựa hay. Thì là bây giờ họ pháp con người mình nó cũng vậy đó. Phật nói có người nghe ở trong xóm, trong làng có một người già bệnh rồi chết, vừa nghe vậy cái họ tỉnh, họ phát tâm họ tu hành, thì đó giống như là con ngựa hay số một, vừa thấy bóng roi thì nó chạy liền à, chứ nó không có đợi, nó không đợi cái roi đó tới da tới thịt gì nữa hết à. Đó là cái hạng số một. Rồi cái hạng thứ hai á, thì mới có người nghe ta nói hàng xóm có người già, người bệnh, người chết, tuy nghe vậy mà chưa có phát tâm, chưa tu, mà đợi thấy, nghĩa là chính mình chứng kiến được người già bệnh chết, nghĩa là trong khi họ chết mình chứng kiến được rõ ràng, về ngang đó thức tỉnh thì đi tu, phát tâm tu. Thì tu này không phải đi chùa nghe, tu tức là ở đâu mình biết sửa, biết chuyển những cái tâm niệm thấu xa trở thành hay tốt, đó gọi là tu. À, thì như vậy khi mà nghe không có phát tâm mà thấy rồi thì đó mình mới phát tâm tu, giống như con ngựa thứ hai là chỉ cần đụng tới cái đuôi nó, phải đụng chút thì từ đó nó mới đi. À, rồi tới cái con ngựa thứ ba. À, dụ cho cái người nghe người ta chết rồi cũng chưa có khóc, thấy người ta chết rồi cũng chưa có rung rinh, nhưng mà tới thân nhân mình hoặc là cha mẹ hoặc là anh em mình chết đó, chứng kiến được cái đau khổ của người ăn, của người cha, của người mẹ mình chết, trình đó mình thức tỉnh. À, rồi từ đó cái mình mới phát tâm mình tu. Đó là giống như con ngựa thứ ba phải dịp vô trong cái da nó hơi đau đau một chút rồi, từ đó nó chịu đi. Đó là cái người thứ ba. Rồi đến cái người thứ tư á, thấy người nghe người ta chết mình cũng chưa thấm, thấy người chết cũng chưa thấm, người thân mình đau chết mình cũng chưa thấm nữa, chính mình đau mà sắp chết á, sắp chết rồi, chừng đó mới giật mình muốn tu. Nguyện khi này tôi hết bệnh tôi ráng tôi tu. Thì như vậy tức là tới mình đau sắp chết chừng đó mới thức tỉnh. Thì Phật nói đó là dụ như con ngựa thứ tư đánh một roi cho chịu đau á, chừng đó mới chịu đi. Thì chuyển lại tất cả quý vị trong bốn hạng người đó, quý vị thuộc về hạng người nào?